vô hạn ngoài đại khung. Một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, hồi ức về sư phụ, bài viết kỷ niệm 25 năm thành lập Phật học hội Singapore. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Singapore. Tôi may mắn đắc Đại Pháp vào giữa tháng 1 năm 1995 tại Singapore. Sau 2 tuần đắc Pháp, tôi liền tổ chức lớp học Pháp Luân Công tại nhà. Không lâu sau, nhà tôi đã trở thành trạm liên lạc với học viên Đại Pháp mới hoặc là những người hữu duyên như bạn bè thân thích muốn học Pháp Luân Công. Kể từ đó, tôi cùng với vài đồng tu bắt đầu hồng Pháp tại địa phương. Đến giữa tháng 10, vì để hồng dương Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị thành lập Phật học hội. Tháng 12, chúng tôi nhận được thông tri của Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công Bắc Kinh, thông báo cho các quốc gia ở hải ngoại có học viên Pháp Luân Công, đến các cơ quan chính phủ có thẩm quyền của quốc gia đó, xin đăng ký thành lập Phật học hội. Đồng thời, họ nói cho chúng tôi biết thông tri này đã được sư phụ đồng ý. Tháng 3 năm 1996, chúng tôi đã tổ chức buổi hội nghị lần cuối cùng thảo luận việc thành lập Phật học hội Singapore. Trong cuộc họp bầu chọn ra thành viên Phật học hội, quyết định địa chỉ đăng ký. Vài ngày sau đó sẽ đến Cục Đăng ký Hiệp hội Singapore để xin đăng ký Phật học hội. Ngày 15 tháng 6, sư phụ đã đến Singapore. Chúng tôi lần đầu tiên gặp được sư phụ tại phòng khách sạn nơi sư phụ đang ở. Lúc ấy một vị học viên nói với sư phụ: "Chúng con đã xin đăng ký Phật học hội, hiện đang chờ phê duyệt. Chúng con hy vọng sư phụ có thể viết đề từ cho Phật học hội." Sư phụ vui vẻ viết chữ ngay tại đó. Ngài đặt bút viết: "Pháp Luân Phật học hội Singapore." Sư phụ còn nói nếu đơn đăng ký của chúng tôi được phê chuẩn thì nói một tiếng với sư phụ. Sư phụ sẽ đến chủ trì buổi lễ thành lập Phật học hội của chúng tôi. Một tháng sau khi sư phụ rời Singapore, hồ sơ xin đăng ký của chúng tôi đã được phê chuẩn. Lúc ấy tôi chưa ngộ được là nhờ có sư phụ gia trì nên mới có thể được chấp thuận nhanh đến như vậy. Thời gian kể từ khi chúng tôi nộp đơn đăng ký đến khi được phê chuẩn chỉ có 4 tháng, thông thường thì phải đến 6 tháng. Chúng tôi lập tức đưa tin này báo cho Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công Bắc Kinh và hy vọng sư phụ có thể đến Singapore để chủ trì buổi lễ thành lập Phật học hội. Ngày 27 tháng 7 năm 1996, sư phụ đã thực sự đến Singapore một lần nữa. Hơn 10 học viên chúng tôi cùng đến sân bay nghênh đón gia đình sư phụ. Sau đó, sư phụ đồng ý lời mời của chúng tôi và cùng chúng tôi ăn bữa tối. Khi đang dùng bữa, học viên ngồi chung cầm danh thiếp đưa cho sư phụ. Sư phụ cũng lấy ra danh thiếp trao đổi với học viên đó. Đồng thời, ngài cũng để tôi phân phát cho các học viên khác có mặt tại đó. Khi dùng bữa xong và ra khỏi quán ăn, lúc đi qua một đoạn có hành lang rộng rãi, học viên đề xuất chụp ảnh chung với sư phụ. Lúc ấy rất nhiều học viên có mặt ở đây đều là cặp vợ chồng. Sư phụ hỏi họ muốn chụp ảnh ở nơi nào. Và học viên nói đi tới đâu chụp thì sư phụ liền đi tới chỗ học viên nói để chụp ảnh. Nhìn thấy cảnh này tôi cảm nhận sâu sắc rằng sư phụ luôn là từ bi như vậy, luôn khoan dung độ lượng như vậy, không chút kiêu ngạo nào. Ngài còn phối hợp với yêu cầu của học viên mà cứ đi tới, đi lui. Thoáng một cái đã 25 năm trôi qua. Còn có một sự kiện tương tự cũng để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Năm đó cử hành Pháp hội quốc tế Bắc Kinh, tôi và một số học viên Singapore đã đến tham gia. Lúc đó trạng thái tu luyện của tôi không được tốt lắm. Khi đó chúng tôi cũng không học pháp, chỉ luyện công mà thôi. Trong thời gian tổ chức pháp hội, người phụ trách pháp hội sắp xếp chúng tôi đến nhà của học viên ở Bắc Kinh để giao lưu. Lần giao lưu này đã giúp chúng tôi thấy được sự chênh lệch quá lớn trong tu luyện của chúng tôi. Nghe các đồng tu Trung Quốc chia sẻ về tâm đắc thể hội tu luyện, chúng tôi dường như lại không có thể ngộ nào trong tu luyện, càng không hiểu phải chia sẻ về thể ngộ như thế nào. Sự chênh lệch với các học viên trong nước quả thực quá lớn rồi. Ngày cuối cùng của pháp hội, sư phụ đã đến giảng pháp. Cửa lớn vừa mở ra, toàn hội trường mấy trăm học viên đang ăn tối lập tức đứng lên nhiệt liệt vỗ tay chào đón sư phụ. Không có chỉ lệnh, không có khẩu hiệu. Sự chỉnh tề lúc đó khiến cho những người phục vụ đang mang thức ăn lên phải kinh ngạc không thôi. Sau khi dùng cơm, toàn thể học viên hết sức nhanh chóng, tự động đem bàn dời đi, sắp xếp các ghế ngồi theo hàng, cung kính chờ sư phụ giảng pháp. Cảnh tượng đệ tử Đại Pháp đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phối hợp tại hội trường khi đó làm tôi vô cùng chấn động. Khi sư phụ giảng pháp, các học viên Singapore ngồi ở hàng ghế đầu lắng nghe với khoảng cách gần. Sau khi giảng xong pháp, sư phụ đi đến bắt tay các học viên Singapore. Khi tôi nhìn thấy sư phụ đi đến, lúc ấy trong lòng còn giống như sợ sư phụ đi tới, bởi vì tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi tu luyện rất không tinh tấn. Thế nhưng tay của sư phụ đã vươn tới rồi. Tôi khẩn trương đứng lên bắt tay với sư phụ. Trong khoảnh khắc bắt tay ấy, đầu của tôi cảm thấy một loại chấn động. Loại cảm giác này không biết hình dung như thế nào. Tôi rất kích động. Tôi biết sư phụ từ phần đầu điều chỉnh thân thể cho tôi. Sau khi trở lại Singapore, tôi quỳ gối trước pháp tượng sư phụ và nói: Thưa sư phụ, những gì con được chứng kiến ở Bắc Kinh đã khiến cho con cảm nhận được chỗ thiếu sót. Con sẽ thực tu, cố gắng tinh tấn. Thế là tôi bắt đầu chép sách chuyển pháp luân. Một tháng sau, một vị học viên khác cùng đi đến Bắc Kinh tham gia pháp hội quốc tế cùng trao đổi với tôi về việc tổ chức cho các học viên học pháp. Sau lần đó, các học viên địa phương đã bắt đầu học pháp tập thể. Năm 1998, Phật Học Hội Singapore đã tròn 2 năm thành lập. Kế hoạch vốn là tổ chức Pháp Hội Đông Nam Á vào cuối tháng 7. Vì để phù hợp với thời gian của sư phụ, nên đã đổi thời gian tổ chức vào ngày 22-23 tháng 8. Sau khi các học viên ở nước khác biết được sư phụ muốn đến Singapore, lập tức gần 2.000 học viên đến từ hơn 10 quốc gia khác nhau cũng báo danh tham gia. Kết quả là Pháp hội Đông Nam Á trở thành Pháp hội quốc tế. Ngày cuối cùng của Pháp hội, trước khi Pháp hội kết thúc, sư phụ chụp ảnh cùng với các học viên đại diện cho các quốc gia, bao gồm cả các học viên của các điểm luyện công ở Singapore. Trong lúc chụp ảnh chung, sư phụ nhìn học viên một cái và nói với học viên đó: Chư vị trở về phải luyện công nhiều, chư vị phải học pháp nhiều. Đây là câu chuyện vị học viên ấy kể lại sau khi pháp hội kết thúc. Trải qua bao sóng gió, Phật Học Hội Singapore đã bước qua từ thời kỳ tu luyện cá nhân đến tu luyện trong chính pháp. Đến nay đã được 25 năm. Nhân dịp kỷ niệm tròn 25 năm ngày thành lập Phật Học Hội Singapore, đệ tử với lòng biết ơn vô hạn, khấu tạ sư tôn từ bi vĩ đại, thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử, cảm tạ hết thảy những điều sư tôn đã ban cho. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt những việc mà mình nên làm. Cũng hy vọng các đồng tu ở Singapore đều có thể tiếp tục tinh tấn, trân quý khoảng thời gian không còn nhiều trước khi chính pháp kết thúc, bước thật vững trên con đường tu luyện mà sư phụ đã an bài cho chúng ta. Câu chuyện thứ hai: chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Gặp gỡ sư phụ tại Hội Sức Khỏe Đông Phương năm 1993. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh. Tôi sinh ra ở vùng nông thôn, sau này vào làm việc ở một công xưởng. Bệnh tật dày vò khiến tôi ngày nào cũng đau đầu, chóng mặt, nhức răng, đau chân, đau lưng. Điều tồi tệ nhất là hai chân của tôi đột nhiên đau nhức vào bất cứ thời gian và địa điểm nào. Không có dấu hiệu báo trước, khiến tôi bị tê liệt, ngã lăn ra đất, mất cảm giác. Điều khó chịu nhất là mỗi năm bị mắc bệnh viêm phổi một lần. Tôi phải nằm dài trên giường hơn 10 ngày liền. Cảm giác đó thật sự sống không bằng chết, không thể diễn tả bằng lời. Về sau, tôi đã bắt đầu luyện tập khí công. Năm 1993, Hội Sức Khỏe Đông Phương được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Bắc Kinh. Lúc đó tôi muốn đi xem thử công pháp của các môn phái nên đã đến đó. Nhiều môn phái không có người xem, duy chỉ có chỗ của Pháp Luân Công là đông đúc người. Tôi rất hiếu kỳ, tại chính chỗ đó tôi đã nhìn thấy sư phụ Pháp Luân Công đích thân chữa bệnh cho người ta. Tôi thấy có hai người phụ nữ đẩy một người đàn ông ngồi trên một chiếc xe lăn. Người này bị liệt. Hai người nữ dìu người bệnh xuống xe. Sư phụ Pháp Luân Công bảo hai người nữ buông tay ra, nhưng họ lo lắng cho người này nên không chịu buông tay. Sư phụ bèn nói, các chị không buông tay thì đến tìm tôi để làm gì? Hai người nữ cảm thấy xấu hổ nên đã chịu buông tay. Sư phụ nói với bệnh nhân, ông bước tới trước xem. Người đó không dám bước và nói, tôi đã quên mất, phải đi như thế nào trên 20 năm rồi. Sư phụ nói, bước đi, ông nghĩ là mình đứng dậy xem. Thế là người đó đã thật sự bước đi được. Người thân của ông ấy hết sức cảm động, nước mắt giàn giụa, quỳ xuống đất, dập đầu, cảm tạ sư phụ. Một đệ tử Đại Pháp thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đi lại nói, sư phụ, ngài xem tay của con bị cắn này. Cậu ấy giúp sư phụ chữa bệnh cho người ta, dùng tay chụp bắt những thứ xấu. Thứ linh thể đó kêu chít chít, nghe giống như tiếng của con chuột. Tay của cậu ấy duỗi ra liền biến thành màu đen. Sư phụ nói, không sao. Sư phụ dùng tay mình vẽ từ từ 3 lần lên tay của đệ tử thì màu đen lập tức biến mất. Buổi trưa hôm đó, lúc mọi người nghỉ ngơi ăn cơm, tôi bèn đến chỗ Pháp Luân Công xem thử. Tôi đã gặp sư phụ một mình đi tới. Tôi rất lịch sự chào hỏi sư phụ. Chào đại sư. Sư phụ nói với tôi. Đại sư gì? Sư phụ. Lúc đó tôi chưa hiểu là chuyện gì và cảm thấy rất bối rối. Tôi cho rằng cách gọi sư phụ quá bình thường, còn cách gọi đại sư mới là tôn kính. Vậy vì sao sư phụ lại nói không phải đại sư, mà là sư phụ? Mấy năm sau, khi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi mới thật sự hiểu ra mình nên gọi sư phụ. Sư phụ sớm đã xem tôi như đệ tử, chỉ là bản thân tôi lúc đó ngộ tính quá sai kém nên không có phản ứng gì hết. Về sau, vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng khi đó tôi không thể tiến vào tu luyện. Mùa xuân năm 1997, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ở địa khu chúng tôi. Khi đó tôi mắc bệnh viêm phổi, phải nằm trên giường 1 tuần. Bệnh viêm phổi kiểu mỗi năm một lần như thế này khiến tôi rất khó thở và đau đớn dữ dội. Vợ tôi nói, anh đừng nằm nữa. Chúng ta ra bên cạnh hồ chứa nước, dạo chơi một vòng nhé. Sau khi ra khỏi nhà, trên đường đi qua một điểm luyện công, tôi nhìn thấy học viên Pháp Luân Công đang làm động tác đầu đỉnh Bảo Luân. Tôi nghĩ luyện công này có thể trừ bệnh. Người ta đang Bảo Luân, mình cũng đến thử xem sao. Tôi học theo người đứng luyện công ở phía trước, hai tay đưa lên đỉnh đầu. Ngay lúc đó tôi cảm thấy giống như có tảng đá lớn trên đỉnh đầu rơi xuống đất, đập trúng phía trên mu bàn chân. Toàn thân không còn đau đớn gì nữa, nhẹ nhàng như không, sảng khoái dễ chịu. Tôi đã bị sốc. Sao lại thế này nhỉ? mình uống thuốc và chích thuốc cũng không khỏi bệnh. Thế mà sao giờ đây không còn bị gì nữa? Tại sao lại thế này nhỉ? Thật quá thần kỳ. Dần dần tôi đã bắt đầu xem sách học pháp. Tôi mới biết đại pháp không chỉ có thể giúp người điều chỉnh thân thể, mà còn có thể đề cao cảnh giới đạo đức của người ta. Pháp luận đại pháp giúp tôi biết làm người như thế nào, làm một người có ích cho nhân dân như thế nào, và làm một người không mang thêm phiền phức cho người khác. Cuối cùng, tôi đã tìm được sư phụ. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân vì tư lợi cá nhân đã ngụy tạo tin đồn, bôi nhọ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, điên cuồng bức hại đệ tử Đại Pháp, không cho phép chúng tôi tu luyện. Nhưng mà tôi biết rất rõ ràng thế nào là tốt, thế nào là xấu. Con đường một người bước qua, người và việc đã qua. Nếu chỉ cần bịt mắt người ta thì sẽ không còn gì nữa sao? Sử dụng thủ đoạn và phương pháp gì đó là có thể thay đổi được sao? Tổ tiên nhà tôi là nông dân, tuy không có kiến thức nhiều, nhưng tôi biết đau, biết ngứa. Tôi luyện pháp luân công và bệnh đã khỏi. Và tôi đã làm một người tốt. Hết thảy những điều này đều là sự thật. Pháp luân đại pháp hảo. Sau đó hai vợ chồng tôi vì đến Thiên An Môn Dương Băng Rôn nói lời công đạo cho đại pháp nên đã bị tà đảng Trung Cộng bức hại, bị bắt cóc vào trại tạm giam và giam giữ phi pháp trong một tháng. Sau khi về nhà, công xưởng bức bách chúng tôi viết thư bảo đảm không tu luyện. Hai vợ chồng tôi không viết, chúng tôi kiên định tín ngưỡng. Cuối cùng chúng tôi đã bị đuổi việc một cách vô lý. Chúng tôi không hề hối hận chút nào. Chúng tôi vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mãi cho đến hôm nay. Câu chuyện thứ ba. Một chút ghi chép lại quãng thời gian Sư Tôn Từ Bi Vĩ Đại truyền công giảng Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Khánh, Trung Quốc Đại Lục. Tôi là một đệ tử lâu năm, đắc Pháp từ năm 1994. Tiếc thay, tôi không có cơ hội được tham gia khóa giảng Pháp truyền công của sư phụ. Nhưng tôi được tận tai nghe đồng tu kể lại những câu chuyện cảm động nhân tâm khi sư phụ truyền công giảng Pháp. Lần nào nghe, tôi cũng đều rơi lệ. Cảm nhận sâu sắc rằng, Sư Tôn Từ Bi Vĩ Đại vì cứu độ chúng ta mà đã phải chịu vô số khổ nạn. Sự từ bi vô lượng của Phật ân hào đảng trân quý sinh mệnh của chúng ta còn hơn cả bản thân chúng ta. Sư Tôn luôn khích lệ chúng ta trên con đường trợ sư chính pháp, diệt trừ tận gốc tà ác, cứu độ chúng sinh, kiên định tu luyện đến cùng. Cùng với lòng tôn kính nhất của mình, tôi xin được bày tỏ lòng tôn kính vô hạn đến Sư Tôn. 1. Cuối năm 1994, trong khoảng thời gian sư phụ giảng Pháp truyền công tại Quảng Châu, có 5 học viên trong khu vực tôi sống đã may mắn được tham gia khóa giảng này. Một buổi trưa, một số học viên đã đến một tiệm nhỏ để dùng bữa thì thấy trên bàn có vài bát mì vẫn chưa ăn hết. Có bát mì thì còn phần nữa, có bát thì còn nguyên. Người dùng bữa chưa ăn hết đã rời đi rồi. Lúc đó sư phụ rất ân cần hỏi lại hai học viên đang ngồi ăn mì ở chiếc bàn đó. Đây có phải là đồ thừa của học viên chúng ta để lại không? Sư phụ vừa nói vừa chỉ lên chiếc bàn. Khi hai học viên trả lời, vâng, đúng ạ. Sư phụ đã không nói một lời nào. Ngài đổ hết phần mì thừa trong các bát vào một chiếc bát lớn, rồi lấy đôi đũa đã dùng qua. Ăn xong, sư phụ rời đi. 2. Thời gian đầu truyền Pháp tại Bắc Kinh. Theo lời kể của đồng tu, vào thời điểm vừa truyền Pháp, Sư Tôn thật sự rất khó khăn. Ngài đưa con gái đến để dạy mọi người luyện công. Con gái của sư phụ lúc đó khoảng 10 tuổi, mặc bộ quần áo luyện công không vừa người. Sau đó giày đã bị hỏng. Sư phụ chỉ mua cho cô ấy một đôi giày trắng đế cao su đã gia công với giá chỉ 2 tệ. Một chiếc thì to, còn một chiếc thì nhỏ. Thời tiết khi đó vô cùng nóng, nhưng sư tôn chưa từng mua cho con gái một cây kem nào. 3. Khóa giảng pháp truyền công tại Trường Xuân. Tôi không nhớ rõ là khóa bao nhiêu. Có 2 chị em tham gia khóa giảng pháp của sư tôn. Họ là người tỉnh khác đến. Trong giờ nghỉ trưa, 2 chị em không đi ăn cơm mà chỉ ngồi tại chỗ ăn một chút bánh quy mang sẵn theo. Khi cô đang cầm một miếng bánh quy thì thấy sư tôn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn mình. Cô vội vàng hỏi sư tôn: "Thưa sư phụ, ngài có muốn ăn không ạ?" Sư tôn cười vui vẻ nói: "Ta không ăn." Sau khi vị học viên này ăn xong miếng bánh quy đó thì cả ngày cũng không cảm thấy đói chút nào. 4. Khóa truyền pháp đầu tiên tại Tề Tề Cáp Nhĩ. Vị học viên này là nam, lúc đó khoảng 30 tuổi, từ Sơn Đông đến vùng Đông Bắc làm thêm. Anh ấy may mắn được tham gia khóa giảng pháp của sư tôn tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Có thể căn cơ của anh rất tốt nên đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ diệu và mỹ hảo tại lớp học. Anh ấy nhìn thấy khi sư phụ giảng pháp, trên đầu sư phụ có vòng ánh sáng cứ từng tầng, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Pháp luân bay lượn đầy khắp phòng. Khi được nghe pháp, anh ấy đã bật khóc vì kích động, cũng như cười vui vẻ không khép được miệng. Khi nhìn thấy pháp thân của sư phụ liên tục đưa vào miệng mình từng đợt những vật chất màu vàng rất ngon, lại thơm và ngọt. Đến giờ ăn cơm mà anh ấy cũng không thấy đói. Sau đó anh ấy còn nhìn thấy cảnh rồng bay phượng múa, tiên nữ trải hoa. Khi sư phụ giảng pháp, đôi khi nhìn thấy ngài nắm bàn tay một lúc, đôi khi thấy ngài mở bàn tay ra. Anh ấy ngộ rằng rất có khả năng là sư phụ đang thanh lý thân thể cho học viên hoặc thanh lý không gian khác. Anh ấy còn chia sẻ, sư phụ giảng điều gì thì trong đầu liền xuất hiện cái đó. Vô cùng đẹp, vô cùng thần kỳ, khắp hội trường có ánh quang huy rực rỡ. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.